Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Đoàn Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 21 tháng Giêng, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định của Đức Hồng Y Kukoc về tình hình đối thoại đại kết Kitô. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại câu chuyện của nhà đạo diễn Gilbert Ndahayo, người Rwanda. Và chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về mầu nhiệm Đức Thiên Chúa theo phúc âm Thánh Marco. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự kinh chiều lúc 5 giờ rưỡi ngày 25 tháng 1 tới đây, tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, nhân dịp bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tham dự buổi hát kinh này có đại diện của các giáo hội và cộng đoàn giáo hội Kitô hiện diện tại Roma, cùng với các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân công giáo. Mặt khác, Đức Hồng y Kukoc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, sẽ chủ tọa kinh chiều cũng tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành chiều ngày Chủ nhật 23 tháng 1 sắp tới, cùng với một phái đoàn 19 vị lãnh đạo giáo hội Tin lành Luther hiệp nhất tại Đức. Trước đó, Đức Hồng Y sẽ tham dự buổi gặp gỡ đại kết, rồi trồng và làm phép một cây ô liu biểu tượng sự hiệp thông đại kết đã tiến triển cho đến nay giữa các tín hữu công giáo và Luther. Cây này cũng được coi là một dấu hiệu sự kết nghĩa với dự án đại kết của vườn Luther ở thành phố Wittenberg, Bình Đức. Ngày 24 tháng 1 tới đây, phái đoàn Tin lành Luther Đức sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican.
Roma, cho đến nay cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Ánh Sáng Thế Gian, đã bán được gần 1 triệu cuốn. Sách được xuất bản từ ngày 23 tháng 11 năm ngoái, gồm các câu trả lời của Đức Thánh Cha cho 90 câu hỏi do ký giả Peter Zivan người Đức nêu lên về rất nhiều vấn đề, kể cả đời tư của Ngài. Trong bản tin đăng trên số ra đề ngày hôm qua, 20 tháng Giêng, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh cho biết, trong số sách phỏng vấn Đức Thánh Cha được bán ra có 200.000 cuốn tiếng Đức, 100.000 cuốn tiếng Anh, 80.000 cuốn tiếng Pháp. Về ấn bản tiếng Ý, 50.000 cuốn đợt xuất bản thứ nhất đã tiêu thụ hết trong vòng vài ngày, và 50.000 cuốn sau đó cũng đã được đặt mua. Tổng cộng có 20 ống bản bằng các sinh ngữ khác nhau. Theo báo của Tòa Thánh, sự kiện trên đây đáng để ý không phải về phương diện thị trường, nhưng đó cũng là một dấu chỉ khát mong của nhiều người ngày nay, muốn những câu trả lời và những điểm tham chiếu vững chắc. Linh mục Giuseppe Costa, dòng Don Bosco, giám đốc nhà xuất bản Vatican, nhận xét rằng cuốn sách phỏng vấn này trình bày một hình ảnh nhân bản về Đức Giáo Hoàng, trong đó nổi bật sự kín đáo, nhất là tự do đặc biệt của Ngài, không tránh né một câu hỏi nào. Cha Costa cũng cho biết cuốn 2 trong bộ sách Đức Giêsu thành Nazareth do Đức Thánh Cha biên soạn sẽ được xuất bản vào khoảng ngày 9 tháng 3 tới đây, trước khi bắt đầu mùa chay. Cuốn này trình bày cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, trong khi cuốn 1 trong bộ sách này xuất bản hồi tháng 4 năm 2007 nói về cuộc đời công khai của Chúa Giêsu từ phép rửa tại sông Jordan cho đến biến cố Chúa hiển dung. Đức Thánh Cha đã bắt đầu soạn cuốn 3 trong bộ sách này và bàn đến các phúc âm về thời thơ ấu của Chúa Giêsu.
Vatican, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, bác bỏ tin của đài truyền hình Ireland nói rằng Tòa Thánh yêu cầu các giám mục tại nước này hãy ếm nhẹm các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Hôm 17 tháng 1 vừa qua, đài truyền hình RTE của Ireland truyền đi một thư được hãng tin AP của Hoa Kỳ phổ biến. Thư này do Đức Tổng giáo mục Luciano Storeno, bấy giờ là sứ thần Tòa Thánh tại Ireland soạn hồi năm 1997, ghi lại những quan tâm của Bộ Giáo sĩ về quy luật do các giám mục Ireland đề nghị để đối phó với các vụ lạm dụng tính dục. Theo Bộ thì tình trạng bó buộc phải báo cáo cho nhà nước là điều gây ra sự dè dặt nghiêm trọng về mặt luân lý và giáo luật. Đài truyền hình Ireland giải thích lập trường đó có nghĩa là Tòa Thánh muốn các giám mục Ireland ém nhẹm các vụ lạm dụng. Tuy nhiên, cha Lombardi nói, lá thư đó không có nghĩa là Tòa Thánh bảo các giám mục Ireland phải giữ bí mật các vụ đó, đừng cho cảnh sát biết. Bộ giáo sĩ chỉ muốn giúp các giám mục hoàn toàn tuân hành giáo luật để đối phó với những lời tố cáo, hầu tránh tình trạng một linh mục lạm dụng có thể trở lại sứ vụ vì giám mục không xử lý vụ này đúng đắn. Cha Lombardi nhấn mạnh rằng, lá thư của Đức Sứ Thần Storeno không hề nói các giám mục không được tuân hành luật pháp quốc gia liên hệ. Tòa Thánh không có một quy luật chung buộc phải báo cáo các vụ lạm dụng cho nhà nước vì luật pháp và tình hình giữa các nước rất khác nhau về vấn đề này. Ngoài ra, cha Lombardi cũng lưu ý rằng, lá thư đó được soạn hồi năm 1997, tức là trước khi có các quy luật mới do Đức Gioan Phaolô II ban hành hồi năm 2001 về việc đối phó với các vụ lạm dụng tính dục và ủy cho Bộ Giáo lý Đức Tin xử lý các vụ này.
Barcelona, do ảnh hưởng của viếng thăm và thánh hiến của Đức Thánh Cha Bỉ Đức 16, số người viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Gia ở thành phố Barcelona bên Tây Ban Nha tăng vọt. Báo chí Tây Ban Nha ra ngày 18 tháng Giêng vừa qua cho biết, sau lễ thánh hiến do Đức Thánh Cha cử hành ngày 7 tháng 11 năm ngoái, nhiều người muốn đích thân viếng thăm kiệt tác kiến trúc của Antonio Gaudí. Thường mỗi ngày thứ bảy là ngày vào cửa miễn phí, số người đến thăm đền thờ vào ngày thứ bảy đầu năm nay là 20.000 người và thứ bảy sau đó vọt lên 43.000 người. Khách viếng thăm phải xếp hàng chờ đợi 2 tiếng đồng hồ mới đến lượt đi vào đền thờ và cảnh sát phải chặn các đường chung quanh. Ban tổ chức dự kiến số người còn gia tăng hơn nữa vào 2 thứ bảy còn lại của tháng Giêng này. Giá vé bình thường để viếng thăm đền thờ Thánh Gia đang được xây cất là 12 euro.
New York, Tổng giáo phận New York, Hoa Kỳ sẽ đóng cửa 27 trường công giáo vì số học sinh giảm sút và nguồn tài trợ cũng suy giảm. Theo tờ New York Thời báo, số ra ngày 12 tháng 1 vừa qua, trong số 27 trường vừa nói có 26 trường tiểu học và một trường trung học. Phí tổn tài trợ cho các trường này lên đến 10 triệu Mỹ Kim mà giáo phận phải đảm trách. Việc đóng cửa sẽ có hiệu lực từ cuối niên học này và nằm trong khuôn khổ chương trình do Tổng giáo phận New York đề ra, nhắm điều chỉnh lại cơ cấu của giáo phận với 2.500.000 giáo dân. 4.700 học sinh thuộc các trường bị đóng cửa sẽ được chuyển sang các trường công giáo khác. Giáo phận New York tài trợ 13 triệu Mỹ Kim cho 189 trường học còn lại. Phần lớn các trường này có thể tự túc về tài chính nhờ học phí do các học sinh đóng, từ 2.300 đến 4.600 euro mỗi học sinh, và nhờ các ân nhân tại các giáo xứ liên hệ tài trợ.
Vatican, Đức Thánh Cha Bỉ Đức 16 đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Zenon Grocholowski làm đặc sứ của Ngài đến chủ sự các buổi lễ mừng kỷ niệm 400 năm thành lập Đại học Giáo Hoàng Thánh Thomas thuộc dòng Đa Minh ở Manila, Phi Luật Tân, cử hành vào ngày 28 tháng Giêng tới đây, cũng là lễ kính Thánh Thomas Aquino. Cùng thuộc phái đoàn Tòa Thánh có cha Isidro Abano, dòng Đa Minh, chủ tịch điều hành tiểu ban mừng kỷ niệm đại học này, và cha Lorenz Moises Sistin, giám học ban triết thuộc Đại chúng viện Thánh Carlos ở Manila. Trong thư bổ nhiệm, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của Đại học Thánh Thomas Manila trong việc truyền bá và củng cố đức tin tại Á Châu, và hàng trăm giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đã xuất thân từ đại học này, đã và đang hoạt động để xây dựng nước Chúa. Đại học Thánh Thomas hiện có lối 45.000 sinh viên, trong đó có phân khoa triết thần, giáo luật và nhiều phân khoa đời, nổi tiếng nhất là y khoa và giải phẫu.
Washington, Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ chào mừng quyết định của Tổng thống Obama cho phép dân Mỹ được du hành sang Cuba và gửi tiền giúp đỡ cả những người không phải là thân nhân. Đức cha Hoa Hubbard, giám mục giáo phận Albany, bang New York, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế thuộc Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ nói rằng, các giám mục Hoa Kỳ chào mừng chỉ thị của Tổng thống Obama cho phép và nới rộng các cuộc du hành của dân chúng sang Cuba và cho phép mọi người dân Mỹ được gửi tiền giúp đỡ nhân dân Cuba. Các chính sách mới này tuy không nhiều, nhưng cũng là những bước tiến quan trọng đẩy mạnh hy vọng của chúng ta mong có một quan hệ tốt đẹp hơn giữa dân tộc Hoa Kỳ và Cuba, một quan hệ có nhiều triển vọng cổ võ sự thay đổi thực sự và tích cực tại Cuba. Trong 50 năm qua, Giáo hội Công giáo tại Cuba cũng như Hoa Kỳ đã nhiều lần kêu gọi chính phủ Mỹ chấm dứt cuộc cấm vận kéo dài từ 50 năm qua, cản trở sự dấn thân giữa dân tộc Cuba và Hoa Kỳ với nhau. Đức cha Hubbard nói, Giáo hội coi những thay đổi do Tổng thống Obama đề ra là những bước tiến hữu ích, tích cực và quan trọng để tiến tới mục tiêu dấn thân nhiều hơn. Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện để những biện pháp này loại bỏ những hạn chế không cần thiết và tiến tới sự ủng hộ nhân dân Cuba trên con đường đạt tới hòa bình, nhân quyền và tự do tôn giáo.
Port-au-Prince, tổ chức bác ái Caritas của Giáo hội Công giáo Haiti, báo động rằng cứ hai người thì có một người dân tại nước này sống trong nghèo khổ và bị đói. Ông Serge Sadik, giám đốc Caritas và vị phụ tá là ông Patrice Aris, nói với báo El Mundo xuất bản hôm 19 tháng Giêng vừa qua tại Madrid rằng sự sống còn của xã hội Haiti tùy thuộc trước tiên nơi sự liên đới của quốc tế. Ông Serge Sadik tỏ ra dè dặt về vụ ông Jean-Claude Duvalier, nguyên là nhà độc tài được gọi là Baby Doc, trở về Haiti sau 25 năm lưu vong ở nước ngoài và nói rằng mỗi người đều có quyền trở về quê hương của mình. Nếu ông Duvalier đã phạm tội ăn trộm của công thì ông phải trả lời trước công lý về những tội đó. Theo ông Sadik, sự trở về của ông Duvalier có thể có một công hiệu tích cực. Nay người ta có thể chứng tỏ các cơ cấu dân chủ tại Haiti có hoạt động hữu hiệu hay không.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe một số nhận định của Đức Hồng Y Kurkov về tình hình đối thoại đại kết Kitô.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày này từ 18 đến 25 tháng Giêng, hàng tỷ tín hữu Kitô trên thế giới đang tham gia tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Năm nay có chủ đề là một câu trích từ sách Tông đồ Công vụ. Họ chuyên cần lắng nghe giáo huấn của các tông đồ và hiệp thông, bể bánh và cầu nguyện. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã quảng diễn về chủ đề này và mời gọi các tín hữu dấn thân tham gia công trình tìm về hiệp nhất của tất cả các môn đệ Chúa Kitô. Trong bối cảnh này, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của Đức Hồng Y Kurkov, người Thụy Sĩ, từ gần 7 tháng qua là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đức Hồng Y Kurkov, năm nay 61 tuổi, nguyên là giáo sư thần học tại thành phố Lucerne và sau đó trở thành khoa trưởng của khoa này, trước khi được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Bâle là giáo phận lớn nhất Thụy Sĩ với hơn 1 triệu 100 ngàn tín hữu công giáo. Ngài từng là chủ tịch hội đồng giám mục Thụy Sĩ và là thành viên hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô từ năm 2002. Tác giả của 60 cuốn sách và bài khảo luận, trong đó có cuốn Cảm tình của Thiên Chúa và Thời gian tùy thuộc Thiên Chúa.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Apikipa của Thụy Sĩ, nhân dịp kỷ niệm 100 ngày nhậm chức, Đức Hồng Y Kurkov nhận định tích cực về những gì đã trải qua, đặc biệt là sự đón tiếp các giới dành cho Ngài và sự quan tâm của nhiều người đối với công cuộc đại kết. Đức Hồng Y nói, tôi tiếp tục thu nhận được những kinh nghiệm mới. Việc cử hành kỷ niệm 50 năm thành lập Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô vào đầu nhiệm kỳ của tôi thực là một biến cố đặc biệt. Tôi cũng thực hiện nhiều cuộc viếng thăm và gặp gỡ. Các cuộc thảo luận với các vị đại sứ cũng rất quý giá đối với tôi. Tôi cũng học biết nhiều nước với những tình trạng đại kết tại các nước đó. Về nhận định của nhiều người cho rằng phong trào đại kết hiện nay đang ở tình trạng dậm chân tại chỗ, nếu không muốn nói là đang ở trong tình trạng băng giá. Đức Hồng Y Kurkov không đồng ý với quan niệm đó, và theo Ngài, đây chỉ là một giai đoạn không dễ dàng. Đức Hồng Y nói, trong 50 năm qua chúng ta không đạt được mục tiêu là sự hiệp nhất giáo hội. Đôi khi trong một số cuộc đối thoại, mục tiêu của đại kết đã biến mất. Phần lớn các giáo hội Kitô có quan niệm riêng về sự hiệp nhất và họ áp dụng quan niệm đó cho nỗ lực đại kết. Vì thế có bao nhiêu giáo hội Kitô thì có bấy nhiêu mục tiêu về đại kết. Vì vậy, điều quan trọng là các giáo hội cần thảo luận với nhau về vấn đề giáo hội là gì. Đây thực là một vấn đề chủ yếu cần giải quyết. Về vấn đề đối thoại đại kết với Anh giáo, năm 2011 này, một giai đoạn mới trong tiến trình đối thoại sẽ được khởi sự giữa hai bên, và Đức Hồng Y Cốt rất tin tưởng về tiến trình này. Đức giáo chủ Anh giáo Rowan William nhấn mạnh với Đức Hồng Y Cốt trong cuộc gặp gỡ ở Roma hồi cuối năm vừa qua rằng, trước tiên chúng ta cần nghĩ đến bí tích thánh thể, làm sao để công giáo và Anh giáo đi đến một lập trường và một sự hiểu biết chung về thánh thể. Nếu đạt được mục tiêu này thì theo Đức Hồng Y, đó là một con đường đầy hứa hẹn. Riêng về việc tòa thánh thiết lập các giáo hạt tổng nhân để đón nhận các tín hữu Anh giáo xin gia nhập công giáo, theo Đức Hồng Y Cốt, việc này không ảnh hưởng nhiều tới quan hệ giữa đại kết công giáo và Anh giáo. Tại tòa thánh thì có sự phân chia công việc, giáo hạt tổng nhân cho các tín hữu cựu Anh giáo như thế là điều thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo lý Đức Tin, trong khi Hội đồng Tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô có nhiệm vụ cổ võ hiệp nhất qua con đường đối thoại. Việc các tín hữu Anh giáo xin gia nhập công giáo vì không đồng ý với quyết định của giáo hội Anh giáo truyền chức giám mục cho phụ nữ và người đồng tính luyến ái tạo nên một tình trạng không dễ dàng cho các tín hữu Anh giáo khác. Nhưng giáo hội công giáo theo nguyên tắc, khi người ta gõ cửa để xin gia nhập thì giáo hội không có lý do gì mà không mở.
Về quan hệ đại kết với chính thống giáo, Đức Hồng Y Cốt cho biết quan hệ với chính thống vẫn luôn là một phần quan trọng trong công việc của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ủy ban đối thoại thần học giữa hai bên đã nhóm trong năm qua tại Vienna, thủ đô Áo. Sau đó Đức Hồng Y Cốt đã tham dự lễ nhậm chức của Đức Tân Thượng Phụ Chính thống Serbia. Một hoạt động quan trọng khác là sự viếng thăm của phái đoàn tòa thánh tại tòa thượng phụ chính thống Constantinople hồi cuối tháng 11 vừa qua, nhân lễ kính thánh Andre Tông Đồ. Đức thượng phụ Bartholomaeus I là một vị rất niềm nở và có linh đạo sâu xa đích thực và cũng là người rất quan tâm đến việc đối thoại với công giáo. Mặc dù có những phê bình chống đối của những thành phần thủ cựu trong phía chính thống, trong cuộc viếng thăm đó, ngoài việc dự lễ bổn mạng của giáo hội chính thống Constantinople, phái đoàn tòa thánh còn có một cuộc thảo luận sâu rộng về tương lai cuộc đối thoại giữa hai bên. Về điểm này, Đức Hồng Y Cốt nói thêm rằng, chúng tôi muốn dấn thân vào một chủ đề thần học, đó là vấn đề quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng và đặc tính công nghị của giáo hội. Đặc tính này là một chủ đề chủ yếu của chính thống giáo, nghĩa là công nghị của giáo hội cùng quyết định, trong khi trong công giáo, Đức Giáo Hoàng có quyền tối thượng và Ngài có thể một mình quyết định. Trong cuộc đối thoại thần học về hai vấn đề trên, mỗi bên, công giáo và chính thống, sẽ soạn một văn bản để từ đó đi đến một văn kiện chung vào tháng 11 năm nay. Sang năm 2012 thì văn bản chung này sẽ được chuyển đến Ủy ban thần học chung. Riêng về quan hệ giữa công giáo với giáo hội chính thống Moscow, Đức Hồng Y Cốt cho biết dự kiến sẽ viếng thăm Moscow trong năm nay. Ngài đã nói chuyện với Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, về ước muốn viếng thăm giáo hội này sau khi giáo hội chính thống Constantinople và Ngài hy vọng dự án này có thể tiến hành được. Về việc đối thoại với các giáo hội tin lành, Đức Hồng Y Cốt nhắc lại rằng, chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 muốn đẩy mạnh nỗ lực của giáo hội công giáo trong cuộc đối thoại với tin lành. Và khi đề nghị Đức Cha Cốt rời bỏ nhiệm vụ giám mục giáo phận Bâle, Thụy Sĩ, để về Roma đảm trách Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, một lý do thiết yếu được Đức Thánh Cha đưa ra là cần phải có một người biết rõ các giáo hội và các cộng đồng giáo hội xuất phát từ cuộc cải cách của tin lành, không phải biết qua sách vở mà thôi, nhưng còn qua những kinh nghiệm bản thân nữa. Đó là một dấu chỉ cụ thể cho thấy cuộc đối thoại với tin lành cũng là điều quan trọng đối với Đức Thánh Cha, cũng như cuộc đối thoại với chính thống giáo.
nhưng dĩ nhiên cuộc đối thoại với Tin Lành có tính chất đặc biệt. Trong cuộc đối thoại với chính thống giáo, trước tiên có vấn đề quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Còn trong giáo hội cải cách, chúng ta có rất nhiều cộng đoàn giáo hội khác nhau, bị phân tán thành nhiều cộng đoàn nhỏ, vì thế không dễ dàng. Do vậy, Đức Hồng Y có ghi nhận có một khuynh hướng cộng tác, chẳng hạn liên hiệp các giáo hội Tin Lành Âu Châu, là một bước đầu tích cực và đây có thể là một người đối tác và giáo hội công giáo có thể nói chuyện với họ. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Kurkot nói đến một vấn đề chính trong cuộc đối thoại đại kế Kitô, đó là tất cả đều nói đến việc hòa giải giữa những khác biệt, nhưng mỗi người đều hiểu hòa giải theo một nghĩa khác nhau. Đức Hồng Y nói, đối với các tín hữu công giáo chúng ta, ý niệm hòa giải diễn tả rất đúng các mục tiêu của phong trào đại kế. Theo đó, các dị biệt làm cho giáo hội chia rẽ có thể điều chỉnh lại và trở thành hòa giải, để tất cả chúng ta có thể nhìn nhận nhau như giáo hội. Đức Đương Kim Giáo Hoàng có lần đã nói, phong trào đại kế có nghĩa là chúng ta trở thành một giáo hội, nhưng vẫn là nhiều cộng đoàn giáo hội khác nhau. Nhiều khi tôi có cảm tưởng các giáo hội Tin Lành cải cách gắn liền ý niệm hòa giải những dị biệt với tình trạng hiện nay. Họ nói, nếu chúng ta chấp nhận nhau như giáo hội, thì chúng ta sẽ có hiệp nhất. Nhưng lập trường này không thể chấp nhận được đối với công giáo. Vì vậy, để có thể tiến triển trong việc đối thoại đại kết với Tin Lành, thì cần phải hiểu thật sự xem giáo hội là gì. Năm 1999, Công giáo và Tin Lành Luther đã chấp nhận một tuyên ngôn chung về sự công chính hóa nhờ đức tin. Về lâu về dài, Đức Hồng Y có hy vọng có một tuyên ngôn chung về giáo hội, về thánh thể và về thừa tác vụ. Đây thực là một vấn đề có tính chất quyết định đối với tương lai của chúng ta. Cũng nên nói thêm rằng, Đức Hồng Y có kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Liên lạc Tôn giáo với Do Thái giáo. Trong lĩnh vực này, Đức Hồng Y ghi nhận vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Hồng Y Walter Kasper đã đầu tư rất nhiều vào vấn đề này. Khắp nơi đã có những quan hệ tốt, và phía Do Thái cũng nhận thấy cuộc đối thoại với Công giáo là điều rất quan trọng đối với Do Thái giáo. Đức Hồng Y nói, tôi vui mừng vì cuộc đối thoại có liên hệ với Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, chứ không gắn liền với Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn. Do Thái giáo không phải là một tôn giáo như các đạo khác, nhưng là mẹ của Kitô giáo. Tôi đã viếng thăm Hội đường Do Thái ở Roma vào ngày 16 tháng 10 năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm một cuộc phát lưu người Do Thái ở Roma. Tôi đã đọc một diễn văn và điều này mở ra một con đường cho việc theo đuổi công cuộc chung tốt đẹp. Tôi cũng đã đi Jerusalem hồi cuối năm ngoái để gặp gỡ vị Rabbi Do Thái tại đây.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức Hồng Y Kurkot về tình hình đối thoại đại kết Kitô. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại câu chuyện của nhà đạo diễn Gilbert Ndahayo, người Rwanda.
Tại Đại nhạc hội phim ảnh Verona tổ chức dạo hạ tuần tháng 11 năm 2008 bên Italia, có một phim tài liệu do một nhà đạo diễn mới có 26 tuổi người Rwanda thực hiện được đưa vào chương trình và đã thu hút mạnh sự chú ý của dư luận điện ảnh thế giới. Đó là cuốn phim tựa đề Behind This Convent, Đằng Sau Tu Viện. Trong đó, Gilbert Ndahayo kể lại thảm kịch diệt chủng diễn ra hồi năm 1994 tại nước này, dưới con mắt của một kẻ sống sót. Gilbert nói, trước hết, tôi xin lỗi vì đã kể lại câu chuyện đời của nhiều người đã chết, những người mà tôi không biết là họ có muốn đưa lên phim ảnh cuộc đời của họ không. Phim kể lại cuộc thảm sát xảy ra trong cuộc diệt chủng hồi tháng 4 năm 1994. Toàn bộ đại gia đình của tôi thuộc chủng tộc Tutsi trốn vào xin ẩn náu trong một tu viện trên một ngọn đồi ở Rwanda cùng với nhiều người khác. Nhưng ngày mùng 10 tháng 4, bọn sát nhân tràn vào tu viện bắt trọn 200 người Tutsi đem ra bắn bỏ hay tàn sát bằng dao rửa đằng sau tu viện. Tôi thoát khỏi cuộc tàn sát này vì không có mặt tại chỗ. Hai em tôi là Sauveur, 6 tuổi, và Giselle, 2 tuổi, cũng thoát chết nhờ ẩn trốn kịp. Nhưng 52 người khác trong đại gia đình tôi, gồm ông bà, cha mẹ, họ hàng, cô chú dì dượng, đã mất mạng ngày hôm ấy. các cuộc tàn sát vô lý điên cuồng đã diễn ra suốt 100 ngày sau đó. Tháng 7 cùng năm ấy, khi tình trạng khẩn trương chấm dứt, tôi trở về làng cũ thì gặp hai em tôi bẩn thỉu, ruồi nhạng bu đầy, đang ngồi trên nấm mộ tập thể của đại gia đình ngay giữa sân nhà cũ, bị phá đổ thành bình địa. Khi tôi hỏi hai em, chuyện gì đã xảy ra thế này? Sober, mới 6 tuổi đáp, đã xảy ra một cuộc diệt chủng. Không hiểu đứa em 6 tuổi bé bỏng của tôi có hiểu hết nguồn ngọn của từ diệt chủng này không? Chỉ biết là nó với Giselle, 2 tuổi, đã sống suốt 100 ngày trước đó như những con thú hoang, trốn chui, trốn lủi để tránh ngọn giáo hay nhát dao rửa có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Suốt trong 100 ngày trước đó, khoảng 800.000 người Rwanda đã bị tàn sát tập thể, và kẻ sát nhân không ai khác hơn là hàng xóm láng giềng hay bạn bè thân thiết của họ. Những năm sau cuộc diệt chủng thảm khốc, Shinbe tìm cách vượt thoát ra ngoài. Tâm thái đau thương của kẻ sống sót và không hiểu tại sao mình sống sót. Trong thời gian này, nhiều đạo diễn Tây Âu đã đến Rwanda quay phim tài liệu về những ngày đen tối ấy. Nhưng họ đến, rồi họ đi, người Rwanda vẫn không được xem những phim tài liệu đó, hầu hiểu được phần nào cuộc diệt chủng. Một phần cũng phải nói là tại đất nước này, các chương trình truyền hình chỉ được bắt đầu truyền đi từ khoảng 15 năm nay mà thôi. Thế là Gilbert tìm cách tự sản xuất lấy một loạt phim tài liệu, và người thanh niên trẻ này đã dành 3 năm vác máy đi thu hình trên khắp các ngọn đồi của xứ sở này. Cuốn phim Đằng Sau Tu Viện ra đời sau bao nhiêu hy sinh của nhà đạo diễn trẻ và đã đạt được 2 giải thưởng có tầm mức quốc tế. Gilbert nói, một câu ngụ ngôn của Rwanda nói rằng, người có thể giúp bạn dập tắt đám cháy sẽ đến sau khi trời đổ mưa. Nghĩa là bạn cần được giúp đỡ bây giờ, nhưng phải chờ đợi rất lâu, nhiều khi chờ đến hoài công. Tôi cũng thế, tôi đã chờ đợi rất lâu. Thế nhưng, sau khi xin học bổng 3 lần để học về ngành đạo diễn mà vẫn bị từ chối, và nhất là sau khi gặp nhiều người trẻ cũng đang chờ đợi như tôi quyết định bắt đầu làm những gì có thể ngay lập tức, không ngồi im chờ đợi ân nhân đến cứu. Năm 2007, tôi thành lập hội Nda Hayo, là một câu lạc bộ người trẻ thiện chí đủ mọi ngành nghề, giáo dục, nghệ sĩ hay chuyên viên, có chung một mục tiêu là sản xuất, thu thập và phát huy những phim ảnh tài liệu. Tôi ôm ấp một giấc mơ, đó là những hình ảnh kinh khiếp trong cuốn phim tài liệu Đằng Sau Tu Viện sẽ giúp ngăn chặn những cuộc tàn sát diệt chủng như thế đừng bao giờ xảy ra nữa. Sau Thế chiến thứ 2 và cuộc tàn sát 6 triệu người Do Thái, thế giới đã gào lên không bao giờ nữa. 50 năm sau, cộng đồng thế giới đã theo dõi hầu như trực tiếp thảm kịch diệt chủng ở Rwanda và cũng đã gào lên không bao giờ nữa. Hỡi ơi, giờ đây, 15 năm sau đó, chính quyền Sudan lại vẫn đang đẩy mạnh một chiến lược nhằm tiêu diệt các chủng tộc tại Darfur. Không bao giờ nữa. Vẫn chỉ là một giấc mộng chưa thành. Nhưng tôi, thì tôi vẫn tiếp tục đi tới. Những vết thương thể xác rồi sẽ lành, nhưng những vết thương trong tâm hồn chưa biết bao giờ mới được hàn gắn. Để có thể trở lại bình thường, tâm hồn cần được chữa lành từ tận sâu thẳm tâm tư, và điều này đòi hỏi một sự tha thứ thật lòng, sự tha thứ Kitô.
Trong phần cuối của buổi phá, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Mầu nhiệm nước Thiên Chúa theo Phúc âm Thánh Marco.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã thấy Thánh Marco trình bày nước Thiên Chúa như một mầu nhiệm. Mầu nhiệm nước Thiên Chúa bắt đầu hiện diện qua các lời rao giảng và các phép lạ Chúa Giêsu làm. Chỉ những ai có tâm hồn đơn sơ và lòng khiêm tốn mới có thể tiếp nhận hạt giống lời Chúa và để cho nó sinh bông hạt là cuộc sống vĩnh cửu trong tâm trí và cuộc sống của mình ngay bây giờ đây trên trần gian này và trong cuộc sống đời sau. một cách đặc biệt mầu nhiệm nước Thiên Chúa hiện diện với biến cố Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem và khai mào sự hiện diện ấy của nước Thiên Chúa trên trần gian. Trong biến cố Đức Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem, đám đông dân chúng phấn khởi tung hô nước Thiên Chúa đến trong con người của Đức Kitô. Thánh Marco viết, nhiều người trải áo họ xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành lá ngoài đồng mà rải. Người đi trước kẻ theo sau, reo hò vang dậy, hoan hô, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, chúc tụng vương quốc đến, vương quốc của David, cha chúng ta, hoan hô trên các tầng trời. Trong phúc âm Thánh Matthew và phúc âm Thánh Luca, lời chúc tụng của dân chúng có đối tượng là vì vua của Israel, đấng nhân danh Chúa mà đến. Chỉ có Thánh sử Marco nói về vương quốc đến, song song với đấng ngự đến. Thật thế, trong phúc âm Thánh Marco, lời tung hô của dân chúng là một hình thái văn chương hùng biện, có các vế đối ngược nhau gọi là chiasmo. Hình thái văn chương này được sắp xếp như sau: A, B, A phẩy, B phẩy. A, Hosanna. B, chúc tụng đấng đến nhân danh Chúa. B phẩy, chúc tụng vương quốc đến, vương quốc của cha chúng tôi, David. A phẩy, Hosanna trên các tầng trời. Sự tương ứng giữa hai yếu tố chính cho thấy rằng đấng Messiah, đấng đến nhân danh Chúa, khai mào vương quốc, cả khi người Do Thái hiểu trong nghĩa chính trị như là việc tái lập vương quốc của vua David. Yếu tố hay đẹp trong văn bản phúc âm Thánh Marco là biến cố vương quốc đến. Với cuộc khải hoàn tiến vào thành Jerusalem của Đức Giêsu, vương quốc của Thiên Chúa hiện diện trên trái đất này và bắt đầu tự biểu lộ ra. Như thế lời cầu của người môn đệ, nước Chúa trị đến, bắt đầu được Thiên Chúa Cha chấp nhận, bởi vì nước Chúa đến và ùa nhập vào thế giới với con người của Chúa Kitô. Chúa Giêsu Kitô là hiện thân của nước Thiên Chúa trên trần gian này, và bởi vì tin mừng Chúa Giêsu loan báo là tin mừng yêu thương, công bằng và hòa bình, nên ở bất cứ đâu con người biết sống yêu thương, công bằng và hòa bình là ở đó nước Thiên Chúa hiện diện. Và sẽ không có gì và không có lực lượng trần gian nào có thể cản ngăn con người sống yêu thương, công bằng và hòa bình. Đấng cứu thế khai mào vương quốc, khai mào nước Thiên Chúa khi vào thành Jerusalem, khi chiếm hữu thành thánh và thanh tẩy đền thờ bằng cách đánh đuổi các con buôn và những người gây ô uế xúc phạm tới nhà Chúa ra khỏi nơi thánh. Cũng trong cùng chương 11, Thánh sử Marco kể lại vụ Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ như sau: Thầy trò đến Jerusalem, Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong đền thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những người bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ: Nào đã chẳng có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện dành cho mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giêsu. Quả thế, họ sợ vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Việc thanh tẩy đền thờ này cho thấy một cách cụ thể biến cố nước Thiên Chúa đến gắn liền với con người của đấng cứu thế. Giáo lý đúng đắn này được Thánh sử Marco trình bày như là một dấu chỉ của nước Thiên Chúa. Chương 12 kể lại chuyện một viên ký lục hỏi Chúa Giêsu cho biết đâu là điều răn trọng nhất. Chúa Giêsu trả lời: Điều răn đứng đầu là nghe đây, hỡi Israel, Giave Thiên Chúa chúng ta là Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Giave Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Viên ký lục nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng, Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông ấy trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo, ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Như thế ai sống dưới răn yêu thương, mến Chúa yêu người là gần nước Thiên Chúa. Còn hơn thế nữa là có nước Thiên Chúa ngay trong tâm hồn mình. Ngoài ra Đức Giêsu ngôn sứ thành Nazareth cũng thường giảng dạy trong các hội đường và trong đền thờ với uy tín. Người đối chất với giáo lý của các kinh sư và ký lục và khiến cho các đám đông vô cùng khâm phục. Và như thế, người cho biết người là Đấng Kitô, Đấng khai mào nước Thiên Chúa trên trần gian này. Vương quốc ấy, nước ấy của Thiên Chúa có chiều kích hiện tại và tương lai. Thật thế, Thánh sử Marco không chỉ coi nước Thiên Chúa đồng nghĩa với sự sống vĩnh cửu, vì vậy thánh nhân không chỉ trình bày nó trong viễn tượng cánh chung tương lai mà còn coi nó như đã được khai mào trong thế giới này với lời rao giảng và công trình cứu chuộc của Đấng cứu thế. Do đó, nước Thiên Chúa là một thực tại phức tạp vì vừa trần gian vừa thiên quốc. Thật ra đây là sự hiện diện cứu độ, là chức là Chúa của Thiên Chúa, ùa nhập vào giữa loài người. Vị vua bất tử hoạt động một cách hữu hiệu trên trần gian này qua Đức Kitô của người và làm cho nhân loại cảm nhận được ảnh hưởng thiện ích của người, nhằm mời gọi và chuẩn bị cho nhân loại bước vào trong vinh quang thiên quốc, bước vào trong niềm hạnh phúc toàn vẹn của cuộc sống vĩnh cửu. Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ, cứ để các trẻ em đến với Thầy, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng, chứa đựng một tổng kết gồm hai yếu tố hiện tại và tương lai. Bởi vì ở đây, Chúa Giêsu nói về nước Thiên Chúa như một thực tại hiện diện ngay ở đây trong lúc này và trong tương lai. Thật thế, Chúa Giêsu dạy rằng để vào nước Thiên Chúa cần phải tiếp nhận nó với thái độ tinh thần của các trẻ em, vì nó thuộc về các em. Trẻ em thì đơn sơ, chân thật, tín thác và khiêm tốn. Chúng tự biết mình bé nhỏ, yếu đuối và đầy hạn hẹp, nên chỉ trông mong cậy dựa vào cha mẹ, người trưởng thành, hay các anh các chị khôn lớn hơn chúng. Chúng hoàn toàn sẵn sàng rộng mở và đón nhận những điều tốt đẹp lợi ích từ người lớn. Kiểu nói vào nước Thiên Chúa rõ ràng có nghĩa là bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Như thế, đây là việc bước vào trong vinh quang của Thiên Chúa Cha sau cái chết, sau khi con người từ giã cuộc sống trên trần gian này. Và như vậy, Chúa Giêsu rõ ràng ám chỉ chiều kích tương lai của nước Thiên Chúa. Tuy nhiên, thực tại thiên linh này phải được tiếp nhận ngay từ bây giờ bằng cách noi gương đơn sơ của các trẻ em. Như thế, nước Thiên Chúa hiện diện bây giờ, ngay ở đây, bởi vì nó có thể được đón nhận hay khước từ như hạt giống lời Chúa được Đức Giêsu là người gieo giống, gieo vãi khắp nơi một cách điên dại và không tính toán. Cả trên đường đi, cả trên sỏi đá, cả trong bụi gai. Đất tốt là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, đơm bông hạt, kẻ thì 30, kẻ thì 60, kẻ thì 100. Thật ra tin mừng do Chúa Kitô công bố chứa đựng mầm giống nước Thiên Chúa. Vì vậy, nước Thiên Chúa là một thực thể cứu độ vừa hiện diện lại vừa đến trong tương lai. Đây là hành động vương quyền của Chúa, là đấng hoạt động ban ơn cứu rỗi cho tín hữu. Với biến cố đấng cứu thế đến, sự hiện diện cứu độ ấy ùa nhập vào trái đất và bắt đầu đem lại hoa trái sự sống vĩnh cửu, như một hạt giống phát triển và lớn lên. Nhưng sự chín mùi hoàn toàn và việc biểu lộ mầm giống thiên linh của lời tin mừng sẽ chỉ xảy ra sau cái chết và khi thời gian kết thúc, tức vào ngày sau hết, khi người môn đệ của Chúa Kitô bước vào trong cuộc sống vĩnh cửu và sẽ được mặc lấy vinh quang thiên quốc trong cuộc sống bất diệt với và bên Thiên Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự kinh chiều lúc 5 giờ rưỡi chiều ngày 25 tháng 1 tới đây tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành nhân dịp bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ chào mừng quyết định của Tổng thống Obama cho phép dân Mỹ được du hành sang Cuba và gửi tiền giúp đỡ cho những người không phải là thân nhân. Barcelona, do ảnh hưởng cuộc viếng thăm và thánh hiến của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, số người viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Gia ở thành phố Barcelona, Tây Ban Nha đã tăng vọt.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kiloxit, tức là 21m79 và 15.235 kiloxit, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.